bài học ngày hôm nay trong Thánh Thi đoạn 37 câu 1 câu 7. Chớ phiền lòng vì cái ác, đừng ganh tị với người làm điều dữ, vì như cỏ chúng sẽ sớm tàn, và như cỏ xanh chúng sẽ héo. Hãy tin cậy Chúa và làm điều lành, hãy ở trong xứ và hưởng sự thành tính của Ngài. Hãy vui mừng trong Chúa, Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình mong muốn. Hãy giao phó đường lối mình cho Chúa và tin cậy nơi Ngài, thì chính Ngài sẽ làm thành tựu. Ngài sẽ khiến sự công chính ngươi chiếu ra như ánh sáng, và sự phán đoán ngươi như giữa trưa. Hãy yên lặng trước mặt Chúa và chờ đợi Ngài. Chớ phiền lòng vì kẻ phát đạt theo đường lối mình, hoặc vì người thực hiện những mưu ác. Trong góc học ngày hôm nay của chúng ta trong sách Galati còn 2 câu 20. Tôi bị đóng đinh vào thập tự giá với Chúa cứu thế, nay tôi sống không còn là tôi nữa, nhưng Chúa cứu thế sống trong tôi. Hiện nay tôi sống trong thân xác, tức là sống đức tin nơi Đức Chúa Trời là Đấng đã yêu tôi và hiến chính mình Ngài vì tôi. Giờ này chúng ta sẽ học lời Chúa qua cái chủ đề là hạnh phúc bên Chúa.
Xin hiền hồng kính chào hội thánh. Trong đời sống của chúng ta có lẽ chúng ta gặp nhiều người họ làm những cái điều xấu, nhưng mà sao họ cứ gặp được những điều tốt. Còn bản thân của mình thì mình thấy mình làm nhiều điều tốt, mà sao mình cứ bị gặp những điều xấu. Nếu chúng ta sống ở giữa cái thế giới này không có Chúa mà cứ phải đối diện với những việc như vậy, thì tôi nghĩ rằng không thể nào đời sống của tôi và các bạn cho em có thể tìm thấy hai chữ hạnh phúc. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ suy gẫm với nhau một chủ đề hạnh phúc bên Chúa. Tôi muốn dùng cái chủ đề hôn nhân với Chúa, nhưng mà tại vì thông thường chúng ta hiểu cái chữ hôn nhân nó mang cái tính chất thể xác quá đi, cho nên tôi dùng cái cụm từ hạnh phúc bên Chúa để diễn tả. Nhưng đây là điều mà Đức Chúa Trời mô tả ra cho loài người chúng ta. Khi Đức Chúa Trời bắt đầu sáng tạo ra con người đó, thì Ngài chỉ sáng tạo ra một mình Adam thôi. Adam cô đơn quá, không ai giúp đỡ, cho nên Ngài làm cho Adam ngủ đi. Rồi từ nơi cái xương sườn của Adam, Chúa lấy ra làm thịt thế vào, và Ngài đem trình diện cho Adam một người nữ. Adam nói rằng người này là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi, cho nên người được gọi là người nữ và đặt tên là Eva, có nghĩa là mẹ của cả loài người. Chúa Giê-xu của chúng ta, khi Đức Chúa Trời đã làm cho Chúa Giê-xu bước lên thập tự giá, tại thập tự giá đó thông lũng của Đức Chúa Giê-xu tuôn máu ra, và từ thông lũng đó Đức Chúa Trời đã thiết lập cho Chúa Giê-xu một hội thánh. Chúa Giê-xu trình diện trước mặt Đức Chúa Trời một hội thánh vinh diệu, không vết, không nhăn, và Ngài gọi hội thánh đó là tân nương của Ngài. Như vậy chúng ta thấy rằng trong Kinh Thánh, Đức Chúa Trời đã vẽ cái hình ảnh của một hôn nhân giữa con người với Đức Chúa Trời khi trời và người sống chung với Ngài. Đức Chúa Trời thèm khát bất cứ con người nào mà Ngài đã tạo ra. Bởi vì Đức Chúa Trời tạo con người ra là cho Ngài, cho nên Ngài thèm khát con người nào được tạo ra thì trong tương lai đều sẽ bước vào để sống chung với Ngài. Tất cả mọi con người sống chung với Ngài đó, Chúa gọi đó là tâm nương của Ngài. Làm thế nào để chúng ta có một hôn nhân đối với Chúa, và làm thế nào để chúng ta có thể có được một cuộc sống hạnh phúc ở bên Chúa? Khổng Phu Tử ngày xưa đang đi thì gặp một cụ già mang tên là Vinh Khải Vệ. Thấy cụ già này cầm đàn hát vui vẻ quá, Khổng Phu Tử tới hỏi rằng: cụ ơi, sao cụ vui vẻ quá vậy? Cụ già nói rằng: trên đời này trời sinh ra vạn vật, mà con người là vật cao hơn hết. Tôi đây là người, vậy thì đó là điều hạnh phúc, cho nên tôi cảm thấy vui. Trên đời này trời sinh ra có nam có nữ. Theo cái văn hóa của người Trung Hoa ngày xưa đó thì là nam trọng nữ khinh, có nghĩa là quý trọng cái người nam hơn là người nữ. Tôi đây là người nam mà không phải là người nữ, đó là điều hạnh phúc thứ hai, cho nên tôi phải vui mừng. Trên đời này có người bị què, kẻ bị mù, kẻ khác bị tàn tật đau ốm. Tôi nay đã gần 90 tuổi mà vẫn khỏe mạnh, dông ruổi đi chơi đây đó. Đó là điều hạnh phúc thứ ba. Làm sao mà không hạnh phúc được khi mình sống như vậy? Cổng Phu Tử nói rằng cụ là một người hạnh phúc thật, bởi vì cụ đã biết được cái giá trị của những điều mình đang có, và cụ vui với những cái điều mình đang có đó. Tôi suy gẫm đến câu chuyện này và tôi thấy rằng Đức Chúa Trời đã tạo đời sống của tôi và các ông bạn chị em ra, và Chúa Giê-xu của chúng ta này mua chuộc đời sống của chúng ta ra khỏi cái địa vị đáng chết của mình, và ban cho chúng ta trở thành những kẻ mà trong tương lai Ngài muốn sống chung với. Chúng ta có hạnh phúc với điều đó không? 3 tuần trước đây chúng ta kỷ niệm về sự phục sinh của Chúa, và buổi nhóm thật là rộn ràng. Nhưng chỉ mới 3 tuần thôi, không biết cái tinh thần rộn ràng đó nó còn ở trong chúng ta không? Nếu chỉ mới 3 tuần mà cái tinh thần đó không còn cảm thấy Chúa phục sinh như đang sống với mình, thì e rằng 1 năm, 2 năm, 3 năm, có lẽ chúng ta sẽ chẳng nhớ gì đến những gì Chúa đã làm. Jeremy đoạn 9 câu 23, 24 nói là: cái giàu đừng có tự hào về sự giàu có của mình, người mạnh đừng có tự hào về sự mạnh sức của mình, người khôn đừng có tự hào về sự khôn ngoan của mình. Nhưng nếu ai tự hào, nếu ai mà khoe mình, khoe cái gì? Hãy khoe rằng mình đã biết Chúa. Đó là cái mà Chúa muốn tôi và các bạn cho em tự hào, và đó sẽ là niềm hạnh phúc cho những người sống theo điều đó. Chúng ta cùng suy gẫm với nhau làm thế nào để tôi và các bạn cho em có được một cái sự hạnh phúc khi Chúa của chúng ta đã sống lại và mua chuộc đời sống tôi và các bạn cho em, để đặt chúng ta vào ở trong một cái vị trí mà trong tương lai Chúa muốn chúng ta cứ ở mãi với Ngài. Chúa Giê-xu khích lệ cho chúng ta một lời ở trong sách Giăng đoạn 15 câu thứ 9 là: Cha yêu ta thế nào thì ta cũng yêu các ngươi như vậy. Hãy cứ ở mãi trong tình yêu của ta. Cái sự thèm khát của Đức Chúa Trời là Chúa yêu con người, và Chúa muốn con người ở mãi trong tình yêu đó. Để có thể sống hạnh phúc với Chúa thì chúng ta cần phải làm những cái quyết định dựa trên tâm tình của David đã viết ra Thi Thiên 37, và chúng ta làm những quyết định đó cho mình. Chúng ta cầu nguyện để Chúa hướng dẫn cho chúng ta. Kính thưa Chúa yêu yêu, trong thời gian này chúng con được học lời Ngài. Cảm ơn Chúa đã đưa dẫn tất cả con cái tôi tớ của Chúa cùng đến đây để chúng con được học về lời của Chúa. Và cảm ơn Chúa cho con được vinh dự để công bố phúc âm của Đức Chúa Trời trong thời gian này. Khi Chúa nhìn biết con là một kẻ bất xứng, và tư tưởng của con chỉ là một sự trống vắng vô nghĩa, nhưng Đức Chúa Trời của chúng con vì yêu chúng con, xin phán tiếng phán của Ngài để chúng con nghe được điều Chúa Thánh Linh đang muốn nói với lòng của mình. Xin dẫn chúng con vào trong một quan hệ ngọt ngào đối với Đức Chúa Trời của chúng con, để chúng con thấy rằng chúng con đang sống hạnh phúc. Lòng của chúng con có thể đối diện với những nan đề xảy ra ở ngoài xã hội, nhưng Cha ơi, chúng con sẽ không phiền lòng về những kẻ làm ác, cũng không lấy làm nặng nề về những kẻ hơn mình, bởi vì chúng con đang biết chúng con có một điều tốt hơn, chúng con đang có Đức Chúa Trời. Xin Chúa giúp cho chúng con được hiểu lời Chúa trong thời gian này. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý vị, để cho chúng ta có thể sống được hạnh phúc với Chúa, David đã viết ra một cái kinh nghiệm của mình: chớ phiền lòng vì kẻ làm ác, đừng ganh tị với những người làm điều dữ, bởi vì như cỏ chúng sẽ sớm tàn và như cỏ xanh chúng sẽ héo. Đức Chúa Trời biết cái số phận của những con người mà sống một cái đời sống xa cách Ngài, một đời sống được gọi là kẻ ác. Vì Đức Chúa Trời biết đường của người công bình, nhưng mà đường của kẻ ác thì sẽ bị diệt vong. Cho nên Chúa nói chúng ta đừng có nặng lòng nếu chúng ta thấy một người nào đó họ không kính sợ Đức Chúa Trời, mà tại sao đời sống họ hanh thông quá, may mắn quá. Và nhiều khi đời sống chúng ta là những người yêu kính Đức Chúa Trời, chúng ta sao thấy mình cuộc sống nó khó khăn quá, nó ngăn trở quá. Và nhiều khi vì cái nhìn thấy đó, chúng ta đã chọn cho mình những sự lựa chọn sai lầm. Cho nên hôm nay chúng ta suy gẫm cái cách mà David chia sẻ cái tâm tình của ông, và cái cách mà sứ đồ Phao-lô chia sẻ cái tâm tình của ông qua câu Kinh Thánh được chặn làm câu gốc của chúng ta trong sách Gia-la-ti đoạn 2 câu 20: tôi bị đóng đinh vào thập tự giá với Chúa cứu thế, nay tôi sống, không còn là tôi sống nữa, nhưng Chúa cứu thế sống trong tôi. hiện nay tôi sống trong thân xác, tức là sống trong đức tin nơi con Đức Chúa Trời là Đấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi. Và chúng ta thấy một người ở trong đời cựu ước, một người ở trong đời tân ước đang nói lên cái mối quan hệ giữa mình có đối với Đức Chúa Trời để khích lệ cho tôi và các bạn cho em ngày nay một cuộc sống hạnh phúc bên Chúa. Để có cuộc sống ở bên Chúa, có một hôn nhân tốt đẹp với Chúa, chúng ta suy gẫm đến những cái bước đường ở trong đời sống đức tin chúng ta như thế nào. Điều thứ nhất chúng ta cần phải bước đi, đó là hãy tin cậy Chúa. Trong câu thứ 3 nói rằng hãy tin cậy Chúa và làm điều lành, hãy ở trong xứ và hưởng sự thành tín của Ngài. Đây là cái giai đoạn để bắt đầu cho một tình yêu. Thưa quý vị, khi một người bắt đầu lựa chọn cho một tình yêu, có nghĩa là người đó đi tìm cho mình một hạnh phúc. Một bạn trai yêu một bạn gái, một bạn gái yêu một bạn trai là bởi vì nghĩ rằng trong tương lai mình sẽ có một gia đình hạnh phúc. Nhưng nếu sự lựa chọn nào mà không đúng đắn, sự lựa chọn nào mà nó không giá trị, thì nó sẽ làm cho đời sống của mình trở thành một đời sống không hạnh phúc, một đời sống thất vọng nha. Có một bài ca của một nhạc sĩ tên là Phượng Linh ngày xưa đã viết một cái bản nhạc nói rằng khi đã yêu thì mơ mộng nhiều. Kinh Thánh không thuộc mà sao mấy này thuộc dữ ha. Khi đã yêu thì mơ mộng nhiều. Mơ cái gì? Mơ ngày mai pháo nhượng đường vui. Cái là mơ đến cái tiếng pháo trong cái ngày cưới đó. Mơ vành môi thơm ngát thương đời. Nghĩa là mơ đến cái nụ hôn của cái người mình yêu đó. Nhưng mà cái phần tiếp theo đó tác giả lại nói rằng khi đã yêu thì lo sợ nhiều. Lo cái gì? Lo chiều thu nắng nhạt màu tươi. Vừa mới ở trong mùa xuân của tình yêu đó, chưa gì hết đã nghĩ tới cái mùa thu của tình yêu nắng nhạt màu tươi rồi. Lo niềm yêu chưa thấm tim người. Nghĩa là tình chưa có tới đâu hết đã sợ đến cái lúc vỡ tan, sợ đến cái lúc xa cách rồi. Đọc cái lời bài ca này tôi thấy rằng sở dĩ một con người khi yêu thì mơ mộng nhiều, nhưng đồng thời khi yêu thì lo sợ nhiều là bởi vì trong tình yêu đó con người ta không tin nhau. Đã biết nói với chúng ta rằng nếu chúng ta yêu Chúa thì hãy tin cậy Chúa. Cái chữ yêu và cái chữ tin nó phải được đi đôi, nó phải được gắn liền với nhau. Một người đã yêu một người thì phải tin người đó. Không thể nào chúng ta yêu một người mà chúng ta không tin người đó được. Cho nên khi chúng ta đã tin thì nó không còn có sự lo sợ. Và ta biết nói rằng trong mối quan hệ giữa tôi và các ông bạn cho em với Chúa đó, khi chúng ta bắt đầu nối kết cái tình yêu của mình, trao gửi cái tình yêu của mình với Chúa, hãy đặt lòng tin cậy của mình nơi Chúa. Một tình yêu mà không có hiểu được cái người yêu của mình đó, nó sẽ làm cho mình trở thành đau khổ. Cách đây mấy năm khi cô Thu Vân đi về Đài Loan để hầu việc Chúa với những người Việt Nam, tức là những người nữ Việt Nam mà họ lập gia đình với chồng là người Đài Loan, nhưng mà rồi họ có một cái cuộc sống bất hạnh đó, họ bị giam giữ trong những cái khu vực đó, thì cô Thu Vân đến để chia sẻ phúc âm của Chúa cùng với một số những anh em cho những người nữ đó. Thì có một câu chuyện kể về một cái cô gái mà cổ đã tâm tình là cổ được một người tại Đài Loan về Việt Nam cưới cổ. Cái hồi mới cưới nhau, bên nhà trai thì khoe rằng ô vợ tôi là một cô gái Việt Nam dễ thương, bên nhà gái thì khoe rằng ôi con rể của chúng tôi là một chàng trai Đài Loan dễ thương. Họ sống với nhau chưa được bao lâu hết, một ngày nọ đang ở trong nhà thì nghe người anh vợ, và họ sống chung với nhau trong một gia đình, trong một ngôi nhà, người anh vợ nói đi xuống dọn cơm cho tao ăn. Cô này hơi bất mãn, nói rằng thưa anh, em làm vợ của em anh, chứ em đâu có làm vợ anh đâu. Thì anh quay qua tát cho cô này một vạt tai. Cô khóc quay qua chồng, hy vọng rằng là chồng sẽ bênh vực mình về cái hành động của người anh. Nhưng mà người chồng nói rằng đi xuống dọn cơm cho ở nhà ăn, khóc cái gì. Thế là cô phải đi xuống dưới dọn cơm cho người ăn chồng, rồi dọn cơm cho cả người chồng. Từ đó trở đi thì cô khám phá ra một điều, đó là người ta cưới cô về nhưng mà đối xử với cô thì giống như một con ở. Cả nhà có quyền để sai biểu cô làm bất cứ việc gì, và cô có bổn phận phải cung phụng bất cứ việc gì ở nhà đòi hỏi. Cô sống với chồng có được 3 đứa con, chưa có một đêm nào cô được ngủ mà ôm con của mình ở trong tay cả. Họ cách ly giữa cô chồng và các con của mình, đối xử với cô như là một đầy tớ. Cho đến một ngày nọ, có một người đem tin lành của Chúa đến với cô. Và khi cô bắt đầu nhận được tình yêu của Chúa đối với mình, thì cô nói rằng tình yêu này là hạnh phúc của đời tôi. David nói với chúng ta rằng hãy tin cậy Chúa và làm điều lành, hãy ở trong sứ và hưởng sự thành tín của Ngài. David có một cái kinh nghiệm đối với Chúa là một người ở trong Chúa cứ tin vào trong sự thành tín của Chúa. Nếu chúng ta đọc câu này, có lẽ chúng ta sẽ ngạc nhiên mà nói với Chúa rằng: ôi Chúa ơi, sao cái cách Chúa nói khó nghe quá, giống mấy anh chàng Việt Kiều mà về Việt Nam cứ vợ vậy đó. Ở bên này thì rửa chén, mà về bên đó hỏi làm cái gì, nói tôi làm kỹ sư. Kỹ sư gì? Kỹ sư nhà hàng. Bên này thì rửa xe hoặc là phụ sửa xe, mà về Việt Nam thì nói rằng tôi làm bác sĩ. Bác sĩ gì? Bác sĩ của sửa xe. Thưa quý vị, Chúa của chúng ta này không có xạo. Chúa của chúng ta ngày bày tỏ rằng hãy ở trong sứ và hưởng sự thành tín của Chúa. Paulo nói điều này: tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ. Cái chữ bị đóng đinh của Paulo dùng ở đây trong từ ngữ Việt Nam của chúng ta nó chỉ có nghĩa là thụ động. Chúng ta quen dịch với cái chữ bị ở cái nghĩa thụ động. Nhưng thật sự cái nghĩa nó không có nghĩa là Paulo bị ràng buộc, Paulo bị cưỡng bức để làm việc đó. Ông chỉ muốn nói rằng tôi được đóng đinh vào trong thập tự giá với Đấng Christ. Cái diễn tả của Paulo là một con người như tôi đây mà con của trời kia phải chịu chết thay cho tôi. Ông thấy được cái giá trị của cuộc đời mình vươn lên. Vừa thưa quý vị, bắt đầu ông yêu Chúa. Và ông nói rằng tôi bị đóng đinh hay là tôi được đóng đinh vào trong thập tự giá với Chúa. Paulo đang bắt đầu cho mình một thứ tình yêu. Và trong tình yêu đó, Paulo tin cậy vào Chúa của mình. Và Chúa của chúng ta, Ngài nói với chúng ta ở tại đây rằng hãy ở trong sứ và hưởng sự thành tín của Ngài. Chúa không nói rằng hãy ở trong sứ và hưởng đất đai. Chúa không nói rằng hãy ở trong sứ và hưởng của cải. Nhưng Chúa nói rằng hãy ở trong sứ và hưởng sự thành tín của Ngài. Khi chúng ta bắt đầu yêu Chúa đó, Chúa không có hứa rằng là con yêu ta thì ta cho con một chút sức khỏe, cho con một chút tiền bạc, ta cho con một chút danh vọng ở trong đời này. Không, Chúa nói rằng khi con yêu ta thì ta cho chính mình ta cho con. Cái tình yêu trong hôn nhân với Chúa của mình đó, Chúa muốn chúng ta và Chúa được kết hợp lại với nhau. Cho nên khi yêu thì chúng ta phải tin. Nếu chúng ta yêu Chúa thì chúng ta phải tin Chúa. Mục sư Dwight Moody nói như thế này: nếu tôi và quý vị tin cậy vào chính bản thân của mình thì sẽ có ngày chúng ta bị thất vọng về chính bản thân của mình. Nếu chúng ta tin cậy vào trong tiền bạc thì có một ngày nào đó tiền bạc của mình sẽ bị người khác lấy đi. Nếu chúng ta tin vào khả năng, những cái danh vọng, những tiếng tốt gì mà chúng ta đã làm ra đó, thì sẽ có ngày những người ngợi khen mình sẽ nhạo báng mình. Nhưng nếu chúng ta tin cậy vào Đức Chúa Trời thì tình yêu đó sẽ không bao giờ thay đổi. Hãy cứ ở trong sứ và hưởng sự, hay là nuôi mình bằng sự thành tín của Chúa. Đó là cái giai đoạn đầu tiên tôi và các bạn sẽ bước vào trong tình yêu với Chúa. Cái giai đoạn thứ hai để một người yêu một người đó là gì? Ở trong câu thứ tư nói rằng hãy vui mừng trong Chúa. Hay là trong bản kinh thánh cũ dịch ra là hãy khoái lạc ở nơi Đức Chúa Trời. Ở trong thế giới là người chúng ta đó, khi mà một người chưa yêu ai á, thì họ đi chơi với nhau cả một cộng đồng, một group, phải không? Nhưng mà khi bắt đầu yêu rồi đó, thì tự nhiên cái thế giới còn có hai người. Cắm trại cũng đi có hai người, tắm suối nước nóng cũng đi có hai người, đi leo đồi thì cũng đi có hai người thôi. Cái thế giới dường như nó bị cô lập lại còn có hai người đó thôi, bởi vì họ đang vui với nhau. Tự nhiên cái niềm vui khác nó không quan trọng nữa, tự nhiên sự hiện diện của những người khác không còn cần thiết nữa. Chỉ có niềm vui của cái người mình yêu nó mới làm thỏa mãn cho mình mà thôi. Và David nói rằng khi chúng ta yêu Chúa đó, chúng ta bắt đầu mà rơi vào trong tình yêu với Ngài rồi đó, thì hãy vui bằng cái niềm vui mà Chúa sẽ cung cấp cho đời sống của chúng ta. Phaolô nói rằng tôi nay sống không còn là tôi nữa. Ồ, Phaolô có một sự biến đổi lạ quá, phải không? Khi một người đã bắt đầu yêu một người rồi, quý vị sẽ thấy những sự thay đổi trên đời sống của người đó. Tôi có mấy người bạn ở Việt Nam, và ở tại đây tôi cũng gặp có một số người nữa, khi họ mới cưới nhau đó, khi người chồng ngáy quá chừng, tôi nói chung cha ổng ngáy vậy làm sao ngủ được, Nhưng mà người vợ nói rằng riết rửa quen một từ ngủ mà không có tiếng ngáy của ổng, ngủ không được. Nó quen đến mức độ mình bị biến đổi như vậy đó. Mà tôi có một người bạn khác ở Đà Lạt, cái anh này anh có một người bạn gái, người này mắc cái chứng bệnh mà Việt Nam chúng ta dùng cái từ ngữ gọi là bị viêm cắn, chắc là mấy người kia biết cách để dịch ra. Chịu không được. Thưa quý vị, khi mà đứng gần cô ấy chịu không được cái mùi mồ hôi trong người của Tiết là, tôi hỏi ảnh làm sao mà anh chịu nổi. Ảnh nói hửi riết rồi nó ghi. Bây giờ không hửi cái mùi đó chịu không được. Thế quý vị, tôi nghĩ rằng trên đời sống của chúng ta khi người ta yêu nhau rồi đó, nó có những cái sự biến đổi lạ lùng, phải không? Có những người khi mà yêu thương một người rồi thì trước đây mình không ăn cay, tự nhiên yêu cái người đó biết ăn cay riết rồi là mình trở thành người ăn cay. Có những người trước đây mình không ăn mặn nhưng mà yêu cái người đó riết rồi người đó ăn mặn mình cũng trở thành ăn mặn. Có những người không ăn thịt mỡ nhưng mà yêu cái người đó riết rồi ăn thịt mỡ thì mình cũng ăn thịt mỡ. Cái tình yêu đó nó làm cho đời sống của mình biến đổi. Và Paulo nói là tôi sống nhưng mà không phải là tôi sống nữa. Bởi vì ông đang bước vào trong một giai đoạn biến đổi. Để ta biết khích lệ cho đời sống của chúng ta là làm thế nào để chúng ta có thể bước vào trong cái sự biến đổi. Hãy hưởng cái niềm vui của Chúa bởi vì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước. Thưa quý vị, đọc câu này có lẽ mình nói, ồ dạy khoái qua sẵn sàng yêu Chúa bởi vì Chúa cho mình làm điều mình ao ước mà, có nghĩa là muốn gì được nấy mà sao không yêu, phải không? Nhưng thưa quý vị, cái câu nói của David diễn tả ở tại đây nó không mang cái ý nghĩa rằng là khi chúng ta yêu Chúa, chúng ta muốn cái gì thì Chúa sẽ cho chúng ta cái đó, không phải. Có nhiều người cũng hiểu một câu kinh thánh mà Chúa Giê-xu đã nói ở trong sách Giăng đoạn 14 câu 13, nếu các ngươi nhân danh ta mà cầu xin điều chi, ta sẽ làm cho. Ôi Chúa nói rõ ràng trong câu kinh thánh này, nếu mà nhân danh Chúa xin được chi, Chúa sẽ làm cho. Mà sao con nhân danh Chúa mua vé số hoài, đâu có trúng số độc đắc gì đâu. Thưa quý vị, Chúa hứa cái điều này, nó còn thêm một cái câu nữa chúng ta không chịu đọc. Để cha được sáng danh trong con. Ta sẽ làm cho cái điều gì mà cha được sáng danh trong con. Chứ không phải rằng Chúa bảo tôi và các bạn đến cầu xin rồi Chúa thỏa mãn cái điều của chúng ta. Ở tại đây khi nói rằng là Ngài sẽ ban cho điều mình mong muốn, không phải là điều của tôi ước muốn nữa. Bởi vì tôi và Chúa yêu nhau, cho nên bây giờ tôi vui bằng cái niềm vui của Chúa. Tôi yêu cái điều Chúa yêu và tôi ghét cái điều Chúa ghét. Vì vậy khi một người bắt đầu yêu Chúa và vui với cái niềm vui của Chúa đó, thì Chúa sẽ làm thỏa mãn bởi vì thật sự cái suy nghĩ của người đã thay đổi rồi. Trước đây tôi có thể suy nghĩ rằng là ô tôi đến Mỹ là tôi ao ước rằng tôi sẽ trở thành một người giàu có. Trước đây tôi có thể suy nghĩ rằng là ô tôi phải sắm xe cộ như thế này nè, sắm nhà cửa như kia, tôi phải có bằng cấp như nọ thì tôi mới là một người có giá trị trong xã hội. Nhưng kể từ khi tình yêu của Chúa đã bắt đầu thu phục tôi rồi đó, thì thưa quý vị, tiền bạc nó không còn có ý nghĩa nữa, xe cộ nó không còn có ý nghĩa nữa, danh vọng nó không còn có ý nghĩa nữa. Chúa mới còn là ý nghĩa trong đời sống của mình. Có một sinh viên mang tên là Daniel, nhà nghèo nhưng mà học được lên tới đại học rồi thì cố gắng đi làm thêm để kiếm tiền trang trải cho cái học phí của mình. Mà không có việc gì khác thì anh phải xin làm ở trong trường, xin rửa chén cho các sinh viên. Và người ta đồng ý cho anh làm công việc đó với cái đồng lương là $200 cho mỗi tháng. Vì anh phải thức khuya mỗi đêm để rửa chén, cho nên anh lại không có thì giờ để học tốt, cho nên cái điểm của anh nó càng ngày nó càng đi xuống. Anh cảm thấy nản lòng quá, mình ao ước rằng là mình học để được ra trường, để thành danh, để có kết quả, nhưng mà bây giờ cái tình trạng nó như vậy, điểm của mình nó cứ đi xuống như vậy, làm sao mà học cho nó có kết quả được. Một người bạn của anh mới nói rằng tôi có một cái công việc này, nếu mà anh muốn làm thì để cho anh làm. Người đó hỏi rằng việc gì? Ông bà nội của tôi đó thì sống ở vùng ngoại ô, bây giờ không có ai chăm sóc, nhưng mà ông bà cụ thì không muốn lên phố, chỉ muốn ở ngoại ô thôi. Bây giờ nếu anh đồng ý, mỗi cuối tuần thứ bảy và chủ nhật anh về để ở chung với ông bà nội và nấu bữa ăn cho ông bà nội đó, gia đình chúng tôi sẽ trả cho anh mỗi tháng $400. thì anh suy nghĩ thấy 400 đô gấp đôi cái số tiền mình đi làm, mà công việc này cũng là công việc tương đối dễ, anh cũng biết đại khái nấu ăn thì ăn uống bình thường thôi, cho nên nấu để cho ông bà ăn đâu có gì khó, cho nên anh nhận lời về để làm việc. Thế là mỗi cuối tuần thứ bảy chủ nhật anh về vùng ngoại ô sống với ông bà cụ và nấu ăn cho ông bà cụ. Nhà của ông bà đó thì có một cái đờn piano cũ, bà đã lớn tuổi rồi nhưng mà bà chơi đờn piano rất là hay. Cái tiếng đàn nó làm cho cái không khí của gia đình rất là vui, cái ngôi nhà rất là ấm cúng. Anh nhìn bà đánh đàn và anh cảm thấy thích quá. Bà nói rằng nếu cháu muốn học đàn, bà sẽ dạy cho cháu đàn. Anh nói dạ cháu rất muốn, tiếng đàn của bà nó thôi thúc lòng cháu quá. Nhưng với một điều kiện. Điều kiện đó là không phải là bà dạy cháu rồi cháu vô đây gõ tưng tưng rồi về một tuần lễ rồi cháu quên mất, rồi qua tuần sau xuống đây cũng gõ tưng tưng, không được. Bằng cách nào đó bà không biết, nếu bà dạy ở đây cháu phải về trên đó, cháu phải thực tập nữa, thì bà mới dạy. Anh ta lập lời hứa là sẽ cố gắng thực tập riêng ở tại nơi trường học của mình. Thế là bà bắt đầu dạy nhạc cho anh, thì anh về anh xin học thêm một lớp âm nhạc nữa để anh có cái điều kiện anh thực tập những gì mà bà đã dạy. Với cái tâm tình của bà cụ và với cái tấm lòng ao ước của anh, được gần một năm thì anh chơi nhạc cũng khá khá. Cho đến ngày lễ Giáng sinh, trường nghỉ 4 tuần và anh cũng nghỉ, anh không có đi xuống chỗ của ông bà cụ để chăm sóc nữa. Anh nghĩ rằng có lẽ thôi mình nghỉ 2 tuần, rồi 2 tuần tiếp theo mình sẽ xuống nhà của ông bà cụ sớm hơn để ở đó mỗi ngày nấu ăn cho ông bà cụ và có cái cơ hội để tập đờn tiếp tục. Nhưng đồng một cái nghe người bạn của mình gọi điện nói thôi tuần này mày khỏi xuống nữa. Hỏi sao vậy? Nói bà tao qua đời tuần trước, bà tao mất rồi. Ô nghe cái tin này, Daniel cảm thấy buồn quá. Cái buồn thứ nhất là cái việc mà mình tập đờn nó bây giờ nó không còn được tiếp tục nữa. Cái buồn thứ hai đó là sống gần một năm với ông với bà rồi nó cũng có cái cảm tình gần gũi với nhau, mặc dù ông bà của bạn nhưng mà tự nhiên thấy giống như là ông bà của mình, gần gũi với nhau và giống như mất đi một người thân. Và cái buồn thứ ba là cái thu nhập mình sẽ bị hụt hẫng. Anh không biết làm sao, anh trở lại với trường học và xin vị thầy giáo phụ trách sinh hoạt của nhà trường đó nói thôi bây giờ cho anh trở về rửa chén. Ông thầy ổng nói rằng sao anh xin rửa chén làm chi nữa. Thì Daniel nói rằng dạ thưa thầy, em cần phải có tiền để thanh toán học phí của em. Thầy ổng nói rằng anh đâu có cần thanh toán học phí nữa, tiền học anh đã được thanh toán hết rồi. Anh này ngạc nhiên nói dạ đâu có, em đâu có ai cho anh tiền học. Thì ông ấy thầy đi vào mới lấy một cái lá thơ ra. Trong lá thơ đó ghi cái lời của bà cụ. Bà biết được rằng là mình qua đời. Và bà có một cái số tiền mà bà để dành, bà muốn tặng cho cái anh này làm cái học phí cho anh ở tại trường. Cho nên bà gửi cái số tiền đó tới trường và nói rằng thanh toán cái số tiền học phí đó cho cái người học sinh mang cái tên này. Và bà viết một lời nhắn nhủ ở trong cái lá thơ đó. Con hãy nhớ bà mà đánh đàn nhé. Thưa quý vị, cái hành động của bà gửi tiền cho anh và bằng cái câu nói con hãy nhớ bà mà đánh đàn nhé, nó không phải là cái ước nguyện trước đó của Daniel, nó không phải là cái vốn anh thích trước đó, nó chỉ tình cờ trong một năm gặp bà cụ thôi. Nhưng mà vì cái lời đó anh bắt đầu đeo đuổi cho cái ngành âm nhạc của mình và anh đã thành một người chơi nhạc giỏi. Con hãy nhớ bà mà chơi nhạc nhé. Thưa quý vị, tôi suy nghĩ đến rằng cái câu nói Chúa Giê-xu đã nói với chúng ta rằng là nếu các con nhớ ta thì làm cái gì? Hãy ăn bánh này, uống chén này và rao sự chết của Chúa tôi trong lúc này. Cái niềm vui của Chúa, nếu tôi và các bạn chăm nhớ đến Ngài thì khi ăn bánh này và uống chén này hãy rao về sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến. Và thưa quý vị, trong quan hệ yêu đương với Chúa, chúng ta có được biến đổi để chúng ta sống cho mục đích đó không? Chúng ta lấy cái niềm vui đó của Chúa làm niềm vui của mình không? Nếu chúng ta yêu Chúa, hãy khoái lạc nơi Đức Chúa Trời. Hãy lấy niềm vui của Chúa làm niềm vui của mình. Điều thứ ba chúng ta suy gẫm với nhau. Khi một người mà đã yêu một người đến một cái giai đoạn gọi là chín mùi rồi đó, họ muốn cái gì? Nếu mà một cô nào đó được một anh cứ hôm nay tặng khăn mua xoa, bữa khác tặng xà bông, bữa khác tặng áo, tặng nón, tặng dầu thơm, Nhưng mà cứ tặng hoài năm này qua năm nọ rồi thôi, cô có bằng lòng không? Cô không thể bằng lòng được. Cái niềm vui của người con gái được yêu là muốn một ngày nào đó mình sẽ lập gia đình với anh đó. Ở đây David chia sẻ cái kinh nghiệm của mình. Chúng ta trong tình yêu đối với Đức Chúa Trời, bây giờ hãy kết hôn với Chúa, hãy lập một hôn ước với Chúa đây. Câu thứ 5 nói rằng hãy giao phó đường lối của mình cho Ngài và tin cậy nơi Ngài, thì chính Ngài sẽ làm cho thành tựu. Thành tựu cái mà chúng ta đã gửi gắm. Khi một người yêu một người mà gửi gắm cái thân phận của mình cho người đó, bởi vì ao ước rằng người đó đem lại cho mình hạnh phúc. Khi chúng ta yêu Chúa, gửi gắm cuộc đời của mình cho Chúa, Chúa nói rằng Ngài sẽ làm cho thành tựu điều mà tôi và các bạn trên đang gửi gắm cho Chúa đó. Ở trong ca dao Việt Nam chúng ta có một cái bài thơ ngày xưa nói rằng trên trời có đám mây xanh, ở giữa mây trắng, chung quanh mây vàng. Ước gì anh lấy được nàng, để anh mua gạch bát tràng về xây. Xây dọc rồi lại xây ngang, xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân. Chú nghe cái tình nó mùi quá phải không? Nó nồng nàn quá. Mua cái loại gạch tốt nhất để về xây một cái hồ cho người yêu của mình rửa chân. Nhưng hai cái câu tiếp theo nói như thế này: có rửa thì rửa tay chân, đừng rửa lông mày làm chết cá ăn. Cô này có cả lông mày đó. Cho nên có rửa thì rửa tay chân, đừng có rửa lông mày chết cá ao ăn. Sao sáu câu thơ đầu mình thấy cái tình yêu nó nồng nàn quá. Mua gạch bát tràng về để xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân. Nhưng mà đến cuối cùng thì cái con cá của anh nó quan trọng hơn em. Khi chúng ta trao cuộc đời của mình cho Chúa thì Ngài nói rằng là nếu chúng ta tin cậy để giao phó đường lối của mình cho Ngài thì Ngài sẽ làm thành tựu cái cuộc đời mà tôi và các ông bạn cho em đã giao cho Ngài đó. Phaolô diễn tả cái tình cảm đó của mình đối với Chúa là gì? Tôi bây giờ không sống nữa nhưng mà Đấng Christ đang sống trong tôi. Cái sự sống của Chúa bây giờ nó ở trong tôi. Cái sự sống của Chúa bây giờ nó chi phối đời sống của tôi. Tôi không còn nỗ lực nữa, tôi không còn cố gắng của xác thịt nữa. Bây giờ sự sống của Chúa đang thực hiện ở trong tôi. Và các ông bạn cho mơ đó là điều Chúa đang làm ở trên mỗi đời sống của chúng ta ngày hôm nay. Thánh Linh của Chúa đang vận hành sự sống của Chúa Cơ Đốc trong cuộc đời của chúng ta, để cuộc đời của chúng ta trở thành một con người có ý nghĩa cho Đức Chúa Trời. Nếu tôi và quý vị đã trao phó linh hồn của mình, trao phó cuộc đời của mình cho Chúa, Chúa sẵn sàng để chịu trách nhiệm. Nan đề bây giờ không phải là của chúng ta nữa, vấn đề bây giờ là của Đức Chúa Trời. Nan đề của chúng ta dù đó là ăn gì, dù đó là uống gì, dù đó là mặc gì, thì nó cũng sẽ là nan đề của Đức Chúa Trời. Nhưng tiếc thay bởi vì có nhiều người yêu Đức Chúa Trời một tình yêu nó không nồng cháy đủ để vui cái niềm vui của Đức Chúa Trời, và không dám làm một cái giao ước với Đức Chúa Trời, một khế ước để ký giao cái cuộc đời của mình cho Chúa. Thưa quý vị, một văn bản khế ước đó nó bao gồm hai thành phần. Hai cơ quan họ ký khế ước với nhau, hai người họ ký khế ước với nhau. Một người không thể đơn phương tự xóa bỏ cái khế ước đó được. Khi hai người đã ký với nhau một cái giao ước hôn nhân thì tự một người không thể xóa bỏ cái giao ước hôn nhân đó được. Họ chỉ có thể đi ra tòa khi nào cả hai đồng ý xóa bỏ cái giao ước hôn nhân đó thôi. Đức Chúa Trời không muốn xóa bỏ giao ước hôn nhân của Ngài với những người con Chúa lập ra. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta có đành để xóa bỏ cái giao ước và xoay lưng trở lại với Đức Chúa Trời không? Chúa sẵn sàng chịu trách nhiệm cho cuộc đời của chúng ta, cả đời sống thể xác lẫn đời sống tâm linh. Nhưng có thể chúng ta đang xoay lưng lại với Chúa thay vì trao cuộc đời của chúng ta đến cho Chúa. Và cái bước thứ tư đó là khi hai người mà đã đám cưới với nhau rồi thì họ sống chung với nhau. Nhà tôi khi còn là con gái thì mang tên là Mỹ Hạnh, đi đâu thì người ta cũng kêu là chị Hạnh. Khi lấy tôi rồi thì người ta không kêu chị Hạnh nữa, người ta kêu chị Chung. Người phụ nữ không còn cái tên của mình nữa, yên nghỉ trong cái tên của chồng phải không? Không có ai gọi cái bà áo trắng dưới kia là bà Tảo, mà cứ gọi là bà Lư, là tại vì lấy chồng của mình là ông Lư. Đời sống tôi và các ông bà anh chị em khi trao cuộc đời của mình cho Chúa đó, chúng ta sẽ không còn phải quan tâm về chính bản thân của mình nữa. Và Phaolô chia sẻ về cái kinh nghiệm của mình: nay tôi sống trong thân xác này, tôi sống bằng đức tin của Con Đức Chúa Trời. Ông không cần phải cái nỗ lực của chính bản thân mình để cố gắng làm một người Benjamin, phải cố gắng làm một người Pharisee, phải cố gắng làm những điều đạo đức công bình, phải cố gắng để làm cái gì đó. Ông nói rằng tất cả những điều đó bỏ, tất cả những điều đó trở thành điều lỗ. Bây giờ tôi biết có một điều thôi, Chúa Giê-xu của tôi. Cho nên các bạn cho em nhìn thấy, David khích lệ cho đời sống của chúng ta rằng hãy yên lặng trước mặt Chúa và chờ đợi Ngài. Đừng có buồn lòng vì những người chung quanh chúng ta, họ không tin Chúa mà sao họ phát đạt quá vậy. Đừng có buồn vì những người họ thực hiện những mưu ác không mà sao họ có vẻ thành công quá vậy. Đức Giê-hô-va biết đường của người công bình, còn đường kẻ ác sẽ bị diệt vong. Cho nên Chúa muốn đời sống tôi và các ông bạn cho em trong cái mối quan hệ với Chúa, chúng ta cần phải hiểu rằng những gì của chồng sẽ là của vợ, những gì của Chúa Ngài sẽ ban cho tôi và các ông bạn chị em. Chỉ trong một quan hệ hôn nhân thôi, phải không? Cái tên của người phụ nữ được thay đổi. Bà Michelle lập gia đình với ông Obama đó, khi ông lên làm tổng thống thì người ta gọi bà là bà tổng thống. Tôi là mục sư ở đây thì mọi người gọi vợ tôi là bà mục sư, thì riêng anh Lâm là gọi nhà tôi bằng một danh từ là mục sư gái. Thưa mục sư trai, có mục sư gái ở nhà không? Thưa quý vị, tôi muốn nói rằng cái chức vụ của tôi nó gắn liền ở trong cuộc sống của vợ tôi, dù rằng là vợ tôi không có đứng ra để dẫn hội thánh, ha. Nhưng mà cái tên của tôi nó ảnh hưởng trên vợ tôi, và cái chức vụ của tôi nó cũng sẽ ảnh hưởng trên vợ tôi. Khi chúng ta đã kết hôn với Chúa của mình rồi thì cái vinh hiển của Đức Chúa Trời nó sẽ được gắn liền trong đời sống của chúng ta. Chúng ta được kết nối bằng cái nỗi đau của Chúa trên thập tự giá. Nếu chúng ta thông công với Ngài trong sự thương khó thì chúng ta cũng sẽ được kết nối với Chúa trong sự vinh hiển ở đằng sau thập tự giá đó. Và Chúa hứa với chúng ta rằng một người đàn bà có thể quên cho con mình bú, đó là điều gì như không có xảy ra được. Nhưng mà Chúa nói một người đàn bà có thể quên cho con mình bú, nhưng ta sẽ không thể quên ngươi được, bởi vì ta chạm tên của các ngươi ở trong tay của ta. Cái bàn tay mà ngày nào đó tôi và các ông bà, anh chị em gặp lại đó, đang mang cái dấu sẹo ở đây mà Chúa đã từng đưa ra cho Thô-ma, và Chúa nói rằng Thô-ma ơi, giờ tay của con vào đây đi. Và Chúa sẽ nói với tôi và các ông bà, anh chị em rằng nhìn dấu sẹo này ta nhớ đến con, bởi vì ta đã chết cho con. Các ông bạn nói biết Chúa đã chạm trổ chúng ta trong bàn tay của Ngài, và Chúa luôn luôn nhớ đến đời sống của chúng ta. Và Chúa nói rằng tất cả những sự vinh hiển mà Chúa có, Ngài sẽ ban cho để chúng ta đồng trị, để chúng ta được cái sản nghiệp đó, cái cơ nghiệp vinh hiển đó ở trong Ngài. Cảm ơn Đức Chúa Trời, đây là một hôn nhân phải có, đây là một hôn nhân phải đi đến để đời sống tôi và các bạn cho em có thể được hạnh phúc. Và xin Chúa đừng để chúng ta đi nửa đường. Xin Chúa đừng để chúng ta xoay lưng lại với Chúa của mình. Hãy cứ tiếp tục ở trong xứ và hưởng sự thành tín của Chúa. Hãy cứ tiếp tục vui mình, rồi Chúa sẽ cho điều mà lòng của chúng ta ao ước. Hãy cứ tiếp tục trao phó đường lối của mình cho Chúa. Chúa sẽ làm thành tựu những gì đó xảy ra trong đời sống của chúng ta. Và cứ yên lặng vì Chúa biết cuộc đời của chúng ta như thế nào. Có một tráng niên khoảng ba mấy 40 tuổi rồi, anh ta bị tàn tật. Nhưng mà trong cái điều kiện của xã hội ngày hôm nay thì người ta làm cho anh những cái chống đỡ trong cơ thể rồi anh chống nạn, cho nên anh đi lại sinh hoạt rồi cũng bình thường, anh lái xe cũng đi làm được bình thường. Nhưng mà anh mang một cái mặc cảm trong đời sống của mình là trong thế giới này tôi là kẻ khốn nạn hơn hết, vì tôi là một kẻ tật nguyền. Một ngày nọ, khi anh làm về tối hôm đó, trời mưa tầm tã rồi, anh thấy cái xe của mình sao nó bị lủng mất cái bánh xe, mà bây giờ làm sao để vá cái bánh xe. Trong đầu anh luôn luôn suy nghĩ rằng mình là một người tàn tật. Anh thấy một cái ngôi nhà đang đỏ đèn thì anh lái xe tới cái ngôi nhà đó, thấy một đứa trẻ đang đứng ở trong nhà, anh mắt nó ra mình nói: cháu ơi, ở trong nhà có ai không, nhờ người trong nhà ra sửa thay giùm chú cái lốp xe được không, chú là người phải đi nạn. Thằng bé nó nói: dạ chú chờ một chút. Nó chạy ra thì thấy có một người đàn ông đi ra, hai người đội áo mưa lụp xụp và đi ra thay cái bánh xe sau của anh đang bị lủng. Anh ngồi thấy sao mà thay có cái bánh xe gì đó mà lâu quá là lâu. Rồi thì cuối cùng cái công việc nó cũng xong là cái bánh xe nó được thay. Anh hạ cái cửa xuống bởi trời mưa, anh ngồi trong xe, còn hai người kia thì ở ngoài để thay cái bánh xe. Anh hạ cánh cửa xuống, cái người thay xe nói rằng là tội nghiệp cho anh quá, trời mưa thế này mà bị hư vỏ xe thật là tội nghiệp. Người tráng niên này hỏi rằng là ông ơi, ông lấy bao nhiêu tôi trả tiền cho ông? Người đàn ông đó nói dạ không, tôi không có lấy tiền, cái này là làm giùm cho anh thôi. Tôi nghe cháu Johnny nó nói rằng là anh chống nạn, phải đi nạn mà gặp cái cảnh này thiệt là khó khăn quá. Thì này nói rằng không phải trả tiền cho ông, nên anh rút 5 đồng ra và anh đưa qua chỗ cái cửa sổ cho người đàn ông kia. Nhưng mà thấy người đàn ông kia không có đưa tay lấy tiền. Đứa cháu nó nói rằng chú ơi, chú đưa tiền làm gì? Ông của cháu bị mù, ông cháu có thấy đường đâu cầm. Tận thấy tan cái lòng của mình. Mình tự mang mặc cảm mình là một con người chống nạn, tàn tật không làm được. Nhưng một ông già mù và một đứa trẻ đội mưa chịu làm chịu ướt để thay cái bánh xe cho mình. Còn mình thì ngồi trong xe này. Và điều đó làm cho suy nghĩ của anh thay đổi. Cái mặc cảm về mình là một kẻ bệnh hoạn không có ích gì cho xã hội, nó được đánh tan bởi cái hình ảnh của một người mù đã thay cái lớp xe đó cho anh. Anh đã cầu nguyện cho cái người đó trên đường về của mình. Và tôi muốn nhắc lại cho đời sống của các bạn cho em rằng, khi chúng ta nhìn đến những sự thua sót của mình với những người ở bên ngoài, điều đó dễ làm cho chúng ta tắt mình để chạy đi tìm một thứ hạnh phúc khác, và chúng ta quên Chúa của mình. Nhưng Chúa nói với chúng ta rằng hãy trao sự lo lắng của chúng ta cho Ngài, Ngài hãy chăm sóc anh em. Nguyện xin Chúa sẽ ban phước để tôi và các anh chị em sống một cuộc đời đáng sống, một cuộc đời hạnh phúc ở bên Chúa của mình. Xin trân trọng kính mời Hội Thánh cùng đứng, chúng ta hướng lòng về Chúa để chúng ta cùng cầu nguyện. Kính thưa Chúa, rất dấu yêu của chúng con ngợi khen Chúa vì những gì Đức Chúa Trời đã làm cho chúng con thật là lớn lao, kỳ diệu, cao hơn sự hiểu biết, suy tưởng của lòng chúng con và diệu kỳ cho đời sống của chúng con quá. Chúa ơi, con là ai mà Chúa nhớ đến? Là ai mà Chúa đã thăm viếng? Con là ai mà Chúa đã bằng lòng trả cái giá bằng chính sinh mạng của Ngài để mua chuộc chúng con ra khỏi tội lỗi? Con là ai mà Ngài vẫn đêm ngày trông chờ để được gặp gỡ? Nhưng cảm ơn Chúa, Ngài đã làm điều đó, đang làm điều đó và vẫn đang tiếp tục làm điều đó trên đời sống của chúng con. Xin tha thứ cho chúng con nếu những sự lôi kéo của trần gian này đang làm cho chúng con quên cái giao ước chúng con đã ký với Ngài. Nếu những ảnh hưởng của trần gian này và cuộc sống khó khăn đã làm cho chúng con xoay lưng khỏi Chúa, tìm một thứ hơi ấm khác, Chúa ơi xin cứu chúng con. Xin dùng lời của Chúa hôm nay kéo cuộc đời chúng con lại gần Ngài. Bởi vì hạnh phúc lớn nhất mà chúng con có được là khi chúng con trao cuộc đời của mình lên cho Chúa. Xin đừng để chúng con dại dột chờ đợi cho đến những lúc chúng con phải đau khổ nhất thì chúng con mới chạy lại với Ngài. Nhưng ngay trong lúc này, ngay lúc chúng con vẫn còn có điều kiện để được ở bên Ngài, chúng con gần gũi với Chúa để chúng con được hưởng hạnh phúc với Chúa. Nguyện Chúa được vinh hiển trong những gì Ngài đã làm trên cuộc đời của chúng con. Xin giúp chúng con sống và công bố được tình yêu đời đời mà Chúa đã yêu chúng con đó. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con lấy lòng thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.